Chuyện ngắn Đi tìm vui thú điển viên, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, viết tặng anh chị NDK và THQ, qua giọng đọc Nguyên Hà. Vợ chồng tôi đến Mỹ gần chẵn 10 năm. Những lo lắng ban đầu vì sinh kế đã tạm quên, cũng đã thực hiện được cái mộng của người Mỹ là mua được căn nhà khá khang trang. Thêm vào đó, tiền tiết kiệm trong ngân hàng khá dồi dào, cũng nhờ công sức hai vợ chồng làm ngày làm đêm, làm không quản ngại khó khăn, không ngại thứ bảy chủ nhật, đêm khuya, cứ có việc là có làm, có tiền là có chúng tôi. Chúng tôi chưa biết chê làm việc phụ trội bao giờ. Một hôm chủ nhật rảnh rang, thức dậy muộn, còn nằm trên giường, hai vợ chồng nằm gác chân nói chuyện tầm phào. Vợ tôi hỏi, anh có nhớ câu, một mai, một quốc, một cần câu của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hay của ông Nguyễn Khuyến? Câu này tác giả muốn nói gì, anh có nhớ không? Được một người nguyên là giáo sư Việt văn các lớp thi tú tài hỏi về văn chương, tôi cũng khoái chí làm bộ hiểu biết trả lời. Ông Nguyễn Khuyến hay ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, không cần phải nhớ ai là tác giả làm chi cho mệt, cứ nhớ là ông Nguyễn thôi cũng đủ rồi. Câu thơ ca ngợi cái thú thanh nhàn khi sống nơi thôn dã. Vợ tôi nói tiếp, ngày xưa anh thường nói với em về giấc mơ khi đất nước hết chiến tranh, chúng mình sẽ về quê, mua mấy mẫu ruộng vườn và vui thú điền viên, sống đời thanh thản hạnh phúc, anh còn nhớ không? Ừ, thì nhớ chứ, giấc mơ ấp ủ suốt một thời niên thiếu mà. Tiếc thay, sau khi hết mùa chinh chiến thì đến mùa tù tội, mà không tù tội thì cũng không thể nào vui thú điển viên được trong cái xã hội vô cùng kỳ lạ, vô cùng gò ép con người đó. Nghĩ cũng tiếc. Vợ tôi nắm chặt tay tôi, nói với giọng tha thiết, bây giờ mình muốn vui thú điển viên cũng đâu có muộn, cái mộng anh ấp ủ ngày xưa có thể trở thành sự thực dễ dàng. Hay là mình bán nhà, mua một nông trại, lấy hết tiền tiết kiệm ra đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt, nuôi các thứ gà vịt thả trong vườn, bán cho đồng hương Việt Nam mình, trồng các thứ rau dáng mà người Mỹ không sản xuất như rau muống, bí, bầu, bạc hà, tần ô, rau răm, rau thơm vân vân, chiếm luôn độc quyền cung cấp cho thị trường và gửi máy bay chuyển hàng lên miền Đông Bắc, Tây Bắc nước Mỹ mà bán, không chừng mau phát đạt mà lại nhàn nhã, có cơ sở vững chắc cho con cái sau này tiếp nối. Nghe thì khoái, nhưng tôi thở dài. Em cũng nghĩ hay lắm, nhưng anh tiếc công việc đang làm hiện tại, lương bổng cũng khá, công việc làm đã quen, mình trở thành chuyên viên rồi, bỏ đi cũng uổng. Và lại, công việc em đang làm cũng khá bền vững, bỏ cái bền vững đi tìm cái bấp bênh, anh cũng hơi ngại. Vợ tôi cũng thở dài, tiếng thở dài, dài hơn và não nề hơn. Công ty của em đang làm cũng chuẩn bị dọn qua một xứ Nam Mỹ có nhân công rẻ hơn để cứu vãn tình trạng thua lỗ từ mấy năm nay. Em chưa nói với anh vì ngại anh phải lo. Tôi hỏi vợ, ai bày cho em cái kế hoạch lui về làm nông trại vui thú điển viên này? Em đã nghĩ chưa và có chương trình kế hoạch gì trong đầu chưa? Vợ tôi trả lời tự nhiên, không ai bày cả. Cách đây mấy tháng, một đêm mất ngủ, em bật truyền hình lên xem một phim kể về đời sống ở nông trại thời xưa. Sao mà thanh bình hạnh phúc như trong mộng, đời sống dễ thương quá. Và những lần đi chợ Á Đông, em thấy họ bán rau muống, rau màu Việt Nam đắt như vàng, bán khoai mì đắt như sâm nhung. Em nghĩ mình có một nông trại sản xuất ra các thứ hiếm hoi này mà cung cấp cho các chợ thì có thể hốt tiền thiên hạ như hốt lá. Anh xem những lần tiệc tùng họp bạn mà có thịt gà tươi chạy bộ, ai ăn cũng khen rối rít xít xoa. Đó là chưa kể mình nuôi vịt bán cho thiên hạ làm tiết canh. Mình cứ đánh đúng vào thị hiếu của họ thì mặc sức mà hái ra tiền. Chỉ một thời gian ngắn thôi là hai vợ chồng chúng mình thanh nhàn sung sướng thong thả. Và khi đó thì có thể khi xem hoa nở khi chờ trăng lên, chứ không làm việc túi bụi như bây giờ. Nghe vợ vẽ vời hay quá, cái lãng mạn đã ngủ yên trong tôi bỗng dưng thức giấc sao xuyến. Thanh nhàn sung sướng ai mà không ưa, họa là khờ, và lại còn khi xem hoa nở khi chờ trăng lên, chao ơi đẹp quá chừng. Dù khoái tai với cái mộng tưởng của vợ, tôi cũng thử vợ tôi thêm. Em cũng biết, nhà anh suốt mấy đời chưa hề làm nông, chưa ai cầm đến cái cuốc cái cày. Ông nội của anh là nhà nho thất chí, suốt một đời mang áo dài the, cắp cái rủ đi lang thang nhà bạn bè bàn chuyện Cần Vương Hưng Quốc. Ba anh thì là nhà giáo, anh suốt đời cầm bút làm việc trong văn phòng, có biết chi về canh nông, về chăn nuôi mà dấn thân vào đó. Vợ tôi hăng hái thuyết phục thêm, anh cũng đã từng bị đi tù cải tạo, học tập lao động mấy năm, cũng đã cuốc đất trồng khoai, cũng có chút kinh nghiệm phần nào rồi chứ, việc nào rồi cũng quen đi. Anh xem ngày mới qua Mỹ, mình đâu có biết việc gì, mà rồi việc gì khó khăn đến đâu cũng làm được cả. Đi qua biển với ngàn hiểm nguy như thế mà còn làm được thì việc gì mà không làm được. Này, sao cái luận điệu của em hao hao giống luận điệu của những kẻ tự xưng là nhân dân anh hùng? Họ thường bảo rằng vượt Trường Sơn đánh Mỹ còn được thì việc gì mà không làm được. Anh nói thêm cho em rõ, học tập lao động trong trại tù là học được cái chây lười, cái làm cho có. Và nếu lao động như thế để kiếm ăn thì đói cho vầu mỏ ra. Cứ thế, vợ tôi nhẹ nhàng thuyết phục tôi về một cuộc đời vui thú điển viên, về cái hạnh phúc đơn sơ trong thanh nhàn, cái an bình trong tâm tưởng, được làm chủ lấy mình, không tùy thuộc vào công ăn việc làm của người khác, không lo kinh tế, nay lên, mai xuống, bấp bênh, sụt trồi. Thấy vợ tha thiết với nông trại mà những vẽ vời của nàng cũng đẹp thật, tôi cũng muốn làm vui lòng vợ một lần. Vợ tôi đã khổ, đã chịu nhiều cái đắng trong đời khi chồng đi tù, khi chồng ra tù, và đã theo tôi đi qua bao đoạn đường chông gai khó khăn của cuộc đời. Mơ ước của vợ tôi về cuộc sống nông trại cũng rất chính đáng. Tôi bằng lòng bán nhà, mua đất làm ăn. Chưa bán được nhà mà chúng tôi đã được mấy ông hành nghề địa ốc lôi chạy đôn chạy đáo, theo mấy ông từ vùng này qua vùng kia để xem đất, để xem các bảng tính toán lỗ lời do các ông đưa ra. Hình như sở đất nào cũng tốt, cũng đem lại 1 tỷ suất lời cao. Cuối cùng, chúng tôi cũng mua được một sở đất 5 mẫu, cách thành phố Dallas 70 dặm về hướng Bắc, lái xe chừng hơn 1 giờ thì đến. 5 mẫu đất nằm giữa đồng không mông quạnh, gió thổi vun vút, mùa hè bụi lốc xoáy mù. Chủ đất và người hành nghề địa ốc dẫn tôi đi lội cỏ lút đầu gối để chỉ các cột mốc ranh giới. Tôi và vợ đi theo mà thở hồng hộc, vấp té mấy lần. Học theo các chủ nông trại đi trước, chúng tôi mua một căn nhà tiền chế có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và thuê xe kéo về đặt trên thửa đất. Căn nhà trông bên ngoài cũng rất mỹ thuật, đẹp đẽ, phòng ốc bên trong xếp đặt rất hợp lý và sáng sủa. Ngồi trong nhà không có cảm giác chi là căn nhà tiền chế. Vợ tôi khen căn nhà này còn mới và rộng, không thua chi căn nhà cũ của chúng tôi. Nhìn cái xe của hãng sản xuất nhà tiền chế kéo cái nhà về đặt trên sở đất mà ngán. Cái nhà dài lòng thòng và rộng bề ngang, kéo đi choán hết cả bề rộng mặt đường. Hãng phải xin giấy phép đặc biệt để kéo đi. Cái nhà về đến trước đường cái, chiếc xe từ từ nhích vào nơi chúng tôi muốn đặt căn nhà. Mới chạy được một đoạn ngắn thì bánh xe lún xuống đất bùn nhão nhuẹt và quay tít. Lui không được mà tiến cũng không xong. Tiếng máy xe gầm lên từng hồi như con thú bị thương. Thì ra vì trời mưa suốt tuần trước làm đất mềm và nhão, không đủ sức cho bánh xe cán lên. Ông tài xế râu ria xồm xoàm và ăn mặc áo da giống như mấy tay găng tơ trong phim cine nhảy xuống xe và chửi thề om sòm, làm như chính tôi là thủ phạm cho xe ông mắc lẩy. Tôi lảng ra nơi khác, không muốn thấy cái thái độ thiếu lịch sự của gã. Ông đòi mượn ván gỗ để chêm bánh xe, tôi làm sao có được. Ông chạy lui chạy tới như gà mắc đẻ, rồi hét lớn: "Tại sao không cho biết đất còn mềm, bây giờ làm sao mà lui ra đây?" "Tôi làm sao mà biết được đất cứng hay mềm mà nói, đâu phải là chuyện của tôi." "Thế thì cái nhà này của ai đây, không phải của anh chắc?" Ông tài xế lên xe, dùng điện thoại kêu về công ty và ngồi chờ. Chừng hơn 1 giờ sau, có một chiếc xe khác tới phụ, lôi chiếc khe bị lún bùn ra. Cái nhà bị đẩy giật tới giật lui, lúc lắc. Cuối cùng, cái nhà được tạm thời hạ xuống bên lề đường và lấn ra choán gần hết mặt lộ. Cái nhà nằm khơi khơi trên con đường trông rất chướng mắt. Ông tài xế bảo tôi, cứ để tạm đó, chờ khi nào đất khô rồi kéo vào. Tôi vô cùng bối rối, cái nhà choán mặt đường xe cộ ngược chiều đi qua không thấy nhau và phải nhường cho nhau đi qua trong một phần nhỏ hẹp của lòng đường còn lại mà chẳng có bảng hiệu, bảng thông báo trước để xe chuẩn bị mà tránh nhau. Thế thì bao giờ cái nhà mới được đem vào bên trong đây? Tôi lo ngại hỏi anh tài xế. Không biết, chờ. Tôi nói, để ngoài đường như thế này rất nguy hiểm cho người lái xe, lỡ họ tông hư nhà thì làm sao? Anh ta đáp, anh không phải lo. Ông tài xế trả lời tôi như nói với đứa con nít. Không biết làm gì hơn, tôi cùng vợ lái xe về mà trong lòng không yên. Hôm sau, chúng tôi đến lại sở đất thì thấy cảnh sát đã gài giấy phạt và hong phạt tăng nhiều lần nếu còn để cái nhà choán đường lưu thông. Tôi đem giấy phạt về công ty bán nhà và than phiền với hãng. Ông chủ hãng này không tiếp tôi mà giao cho người khác giải quyết. Anh chàng này nói năng rất từ tốn, bảo là hãng sẽ giải quyết ngay, đừng lo. Thế nhưng cả tuần sau cái nhà mới được đưa đúng vào vị trí mong muốn. Tôi tưởng đặt nhà là ở được, nhưng không, đi tiêu đi tiểu và nước thải đổ vào đâu? Không lẽ lấy cuốc đào chút đất trong vườn, sau khi đi tiêu lấp lại như ở nhà quê sao? Thế là phải chạy đi mua cái hầm tiêu tự hoại. Mua thì dễ, mà giấy phép đặt hầm cầu thì có những chi tiết kỹ thuật bắt buộc phải cung cấp cho văn phòng quận. Lại mất thêm tiền cho công ty kỹ thuật lập hồ sơ. Cái nhà tiền chế bị dịch lôi dịch tới nhiều lần, làm gãy các ống nhựa bắt sẵn bên trong, cho nên khi nối đường nước vào thì nước chảy tung tóe, ướt hết từ trong ra ngoài. Tôi đứng nhìn mà ngao ngán, phải chờ thêm mấy ngày để thợ ống nước đến sửa chữa. Khi tôi đến công ty điện, công ty nước để xin nối điện, nối nước vào nhà, tôi mới giật mình thấy cái bảng ước tính chi phí bắt điện bắt nước. Nhà tôi xa đường dây điện chính, phải trồng thêm nhiều trụ điện khác mới chạy được đường dây vào. Tôi phải chịu phí tổn đó, không ai nói trước cho tôi biết điều này. Dù chi phí cao đến mấy, tôi cũng phải cắn răng mà ký tên vào tờ giao kèo thỏa thuận. Không lẽ phải mua máy điện riêng, lôi thôi chịu chi nổi. Đã đâm lao thì phải theo lao chứ làm sao bây giờ. Đường nước thì tôi may mắn hơn, nước đã đến cách sở đất chúng tôi không xa lắm, nhưng cũng phải chi tiêu khá nhiều để chuyển nước từ ống chính vào. Công ty nước đào đất, chuyển ống đến đồng hồ mà thôi. Sau đồng hồ nước là mình phải tự lo lấy. Thợ ống nước tính tiền ngọt lắm, đào xới, lắp ráp, sửa chữa, chút chút là đòi bạc trăm, bạc ngàn. Mình không có dụng cụ và không có kinh nghiệm nên cứ cắn răng mà trả, có kêu ca cũng vô ích. Tôi đứng quan sát các anh thợ để học lóm nghề, thì ra cũng dễ dàng như chơi. Chịu khó mua một ít dụng cụ thì cũng có thể tự làm lấy được. Nhờ học lóm mà sau này tôi tự chạy đường nước tưới cây trong vườn. Bốn góc nhà tôi bắt thêm bốn vòi nước để dễ câu ra vườn. Đất mùa mưa nhão nhẹt, không chạy xe vào nhà được. Tôi kêu xe đổ sạn trắng, làm thành một vòng cung ngay trước nhà. Cái đỉnh vòng cung là cửa vào nhà, hai chân vòng cung nối ra đường. Phải đặt ống cống cho nước trong mương bên lề đường thông thương. Khi xe vào vườn, chỉ cần chạy một chiều, vào bằng một cửa, ra bằng cửa khác. Vợ tôi ví cái đường vòng cung này với sân của tòa bạch ốc cũng sang trọng và đẹp không kém. Vợ tôi sung sướng ngâm nga: ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Ngâm đi ngâm lại mãi, vợ tôi bàn rằng làm thêm một cái bệ gỗ bên cạnh nhà, che xong gỗ bên trên, mùa hè ban đêm cả gia đình ra ngồi ngắm trăng, uống trà, ăn kẹo ngọt để nhớ miền quê Việt Nam, cũng để xem ông thi sĩ miền Bắc nước ta bốc thơm đàn anh Trung Quốc rằng trăng nước Mỹ không đẹp bằng trăng Trung Quốc, có đúng không? Nghe đã cái lỗ tai. Tôi mua gỗ về hì hục cưa đóng cả tuần mới xong. Tốn tiền mà sau này vì công việc nông trại tối mát tắt mày, chưa bao giờ có thì giờ dành ra ngồi ngắm trăng uống trà. Chỉ có những khi mệt vã mồ hôi, ngồi bệt lên sàn nhà nghỉ một chốc mà thôi. Bây giờ thì phải làm hàng rào bao quanh khu vườn lại. Tôi mua cọc sắt và lưới làm hàng rào, loại cọc mà bên Việt Nam mình kêu là cọc sắt ấp chiến lược, và loại lưới gọi là lưới B40. Nhìn vào bảng ước tính giá mua cọc và lưới mà mặt vợ tôi nhăn lại như ăn giấm chua. Cũng mất mười mấy ngàn đồng. Không thể chịu đựng nổi chi phí này, tôi quyết định chỉ rào khu chăn nuôi thôi, còn khu trồng trọt thì cứ để trống. Ai mà chạy xe ra đến đây để ăn cắp hoa màu của mình? Nước Mỹ chưa đâu có phải châu Phi mà lo. Hãng bán cọc sắt và lưới đổ cho tôi một đống lớn trong vườn. Mình phải tự làm hàng rào lấy, chứ thuê thì tiền đâu mà chịu nổi. Tôi mua búa tạ và thang xếp làm thành cái giàn. Con gái tôi mới 14 tuổi giúp bố giữ cây cọc, Tôi leo lên, dùng búa giáng xuống. Sức rộng của búa rung cây cọc sắt, làm tay con tôi đau buốt và buông cọc ra mà kêu thét lên. Tôi phải làm một nồi vải chêm vào tay cho nó cầm. Cứ đóng vài ba búa là thấy cọc có chiều nghiêng nghiêng, không đứng thẳng được. Tôi phải leo xuống, dùng dây giỏi điều chỉnh rất khó khăn. Vợ tôi đứng nhìn và nói: đóng cọc theo lối này thì không chừng tốn cả năm trường mới xong được. Hai bàn tay tôi đỏ và sưng lên. Con gái tôi cũng nhăn nhó mặt mày vì cái trò chơi không mấy hứng thú này và phải đứng ngoài nắng gió cả buổi. Để việc rào rậu chóng hoàn tất, tôi phải tính đến chuyện thuê người làm phụ. Tôi bàn với vợ thuê một anh người Mễ. Vợ tôi ngại sẽ bị lôi thôi với pháp luật vì thuê người làm nhập cảnh bất hợp pháp. Tôi bảo rằng tôi không ra ứng cử dân biểu nghị sĩ thì sợ gì, có ai mất công mà tố cáo tôi thuê người nhập cảnh bất hợp pháp. Sáng hôm sau, tôi lái xe về phía nam nông trại, đi mất chừng hơn nửa giờ, đến gần khu có cây xăng. Nơi đây, các thanh niên người Nam Mỹ thường hay tụ tập, đứng lóng ngóng, chờ người đến thuê đi làm. Xe tôi vừa đậu lại, thì có hơn 20 thanh niên vây kín, lao nhau đòi đi làm. Có vài anh còn nhảy lên thùng xe ngồi đó. Không ai biết tiếng Anh, mà tôi thì mù tịt tiếng Mễ. Họ biết tôi cần người làm, tôi biết họ cần việc làm, nhưng không ai nói cho ai hiểu là phải làm việc gì. Tôi nhảy xuống xe, đứng cong lưng, hai tay đưa lên đưa xuống, ra dấu đóng cọc. Họ à à gật đầu và cười nói: ok, ok. Tôi ra dấu, đưa một ngón tay lên, bảo là chỉ cần một người thôi. Thế mà 4-5 người nhảy lên thùng sau xe ngồi, và chục người khác bu theo nhau nhau, nói gì tôi không hiểu. Tôi chán quá la lên và khoát tay và lắc đầu, có ý bảo họ là không thuê ai nữa cả, đồng thời ra dấu cho mấy người ngồi trên xe tôi đi xuống. Phải lâu lắm tôi mới rời được đám người này. Khó quá, mình không biết nói mà họ cũng không hiểu mình, và cứ đeo theo đòi đi làm. Tôi lé xe đi, giả vờ như không thấy những người Mễ hai bên đường đang ra dấu, hỏi tôi có thuê họ hay không. Dừng xe lại là họ nhào đến, không đi được. Tôi đang phân vân, chưa biết phải làm thế nào, thì thấy có một anh Mễ to lớn mập mạp đang đi một mình trên đường. Tôi chạy xe chậm lại và hất đầu làm dấu như hỏi anh ta có muốn đi làm việc hay không. Anh vui vẻ gật đầu. Tôi mở cửa cho anh ta leo lên xe, thì thấy có nhiều người khác chạy gấp về phía tôi và la lên. Có người níu xe, tôi phải xua tay và dồ máy chạy thẳng. Đến một góc đường xa, tôi dừng xe lại, hỏi anh Mễ muốn tôi trả bao nhiêu một ngày. Hai bên không hiểu nhau, anh Mễ cứ đực mặt ra như người điếc. Tự nhiên tôi cảm thấy thương anh Mễ, vì anh làm cho tôi nhớ tới thời tôi mới tới Mỹ. Ai nói gì cũng không hiểu và chỉ cười. Tôi lấy giấy bút ra, ghi số tiền tôi muốn trả cho anh ngày hôm nay, cao hơn lương lao động tối thiểu chừng 15%. Anh Mễ lắc đầu, ghi số tiền gấp đôi. Tôi ra dấu cho anh xuống xe, anh lấy giấy ghi số tiền thấp hơn. Tôi lắc đầu, cuối cùng anh bằng lòng làm việc với số tiền công tôi đã ghi ban đầu. Đi bốc người, vừa đi vừa về mất hơn 2 giờ, rồi buổi chiều phải mang trả anh ta lại chỗ cũ nữa, nhưng không thể làm việc một mình được. Tôi dẫn anh Mễ vào, dắt đi quanh vườn, ra dấu cho anh biết là tôi sẽ đóng cọc hàng rào quanh khu này. Hai người nói chuyện với nhau bằng tay ra dấu, và tôi nói tiếng anh ấy nói tiếng Mễ. Tôi cầm cọc sắt cho anh Mễ đóng. Tôi nghĩ với cái tướng dáng to lớn vạm vỡ đó, anh ta chỉ đóng 3 búa cho mỗi cọc là đi tuốt xuống đất sâu. Nhưng không ngờ anh Mễ giáng búa lên và gõ nhẹ xuống cây cọc như sợ cây cọc đau, cứ từ từ chậm chậm búa xuống, thong thả nhàn nhã và nhẹ nhàng. Đóng mãi mới xong được một cây cọc. Vợ tôi đứng nhìn. Khi đóng qua cây cọc thứ hai thì vợ tôi hỏi: anh ơi, ông Mễ múa thể dục tài chi hay sao mà yểu điệu và khoan thai thế? Đóng cọc theo lối này thì biết đến thuở nào mới xong được. Tôi cũng nóng ruột với cái dáng điệu khoan thai của anh Mễ, kêu anh xuống thang và bảo anh cầm cây cọc cho tôi đóng. Anh cầm cây cọc chắc lắm, tôi cứ đóng xuống là thẳng đứng. Ừ, thì ít ra cũng sử dụng được cái sở trường của anh này. Tôi tự an ủi là dùng người như dùng gỗ, dùng cái ưu điểm của anh ấy thôi. Chưa lao động quen, mồ hôi cứ vã ra như tắm, và tôi uống nước liên tục. Cứ nửa tiếng là tôi nghỉ ngơi một chốc. Vợ tôi phàn nàn rằng thuê người để họ làm, chứ đâu phải thuê người về vịn cây cọc. Sau này tôi mới được các bạn bè cho biết họ làm theo đồng tiền được trả. Khi cho là ít tiền thì họ làm ít tiền nào của đó. Và một lý do nữa là họ làm chậm thì hy vọng công việc làm được nhiều ngày hơn. Buổi chiều trả tiền cho anh Mễ, anh ta kỳ kèo đòi thêm, cứ đưa tay ra mãi, bực quá. Tôi cho thêm 5 đồng, anh vẫn chìa tay ra. Tôi lắc đầu cương quyết không là không. Vợ tôi thấy tôi cho thêm tiền, tiếc của la lối: không làm được gì mà anh còn cho thêm tiền ư? Vợ tôi kéo tôi ra nói nhỏ: em nghĩ anh Mễ này không được lương thiện lắm, cứ nhìn trộm em hoài, làm em sợ, chắc mình phải mua súng để tự vệ. Chứ nơi đồng không mông quạnh này có chuyện gì xảy ra chẳng biết làm sao. Tôi cảm thấy lo, nói cho vợ yên lòng: ừ, để rồi tính sau, dễ mà, xứ này mua bao nhiêu súng cũng được, bất cứ loại súng nào. Tôi ra dấu cho anh Mễ lên xe để tôi chở trả anh về nơi cũ. Khi đến gần nơi xuống xe, anh ta nói: mà nha na, tức là ngày mai, có ý muốn ngày mai làm việc nữa. Tôi chỉ hiểu tiếng ngày mai thôi, lắc đầu tôi nói: no mà nha na. Chẳng thể không thuê người phụ đóng cọc được. Hôm sau, tôi lái xe về nơi cũ. Khi đi ngang chỗ các anh Mễ đứng, tôi gia tăng vận tốc chút xíu, thế mà cũng có những cánh tay đưa ra ngoắc tôi. Lòng tôi lại chợt trùng xuống và thương những người lìa bỏ quê hương đi kiếm ăn. Tôi nghĩ đến thân phận mình may mắn hơn, được vào Mỹ hợp pháp, được đi làm và cũng có cơ hội đồng đều như người Mỹ sinh trưởng tại đây. Tôi liếc mắt tìm những anh Mễ đứng đơn độc và chạy xe chậm lại, kèm sát một người đang đi ngược chiều. Tôi hất đầu làm dấu, anh Mễ gật đầu. Tôi mừng vì anh này biết lõm bõm tiếng Anh. Tôi đưa giá, anh bằng lòng ngay. Anh đầy cao, gầy, rắn chắc, tên là Pedro. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, tôi không nói trước là phải làm bao nhiêu hàng rào để họ khỏi tính chuyện câu giờ. Tôi giữ cọc sắt cho Pedro đóng xuống. Anh đóng ảo ảo, mỗi nhát búa tạ của anh làm cây sắt đâm sâu xuống đất, sâu gấp 2 lần mỗi nhát búa của tôi. Tôi bằng lòng lắm. Vợ tôi đem nước cam và thức ăn cùng trái cây ra đãi trong khi chúng tôi nghỉ xả hơi. Ngày hôm đó chúng tôi đóng được gần 3 lần ngày hôm trước. Vợ tôi vui ra mặt và nói với tôi: sao anh không đề nghị cho Pedro làm quán, có lẽ mình đỡ mệt mà đi lo việc khác. Tôi cố gắng lắm mới nói cho Pedro hiểu. Anh ta bằng lòng làm và cho một cái giá thấp mà tôi không ngờ được. Tôi chở Pedro về và hẹn hôm sau trở lại đón lúc 7 giờ sáng. Hôm sau Pedro đem theo một người bạn, hai anh thay phiên nhau đóng cọc và làm mãi cho đến khi trời tối mịt mới nghỉ. Tôi đãi hai anh này cơm nước, bánh trái rất hậu. Vợ tôi nói: ngày xưa Tào Tháo đãi quan công e cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chỉ có mấy ngày Pedro và bạn của anh đã hoàn tất cái hàng rào, họ còn nhổ lên và đóng lại những cái cọc siêu vẹo, những cái mà tôi đã đóng lúc đầu. Hôm hoàn tất hàng rào, tôi làm tiệc đãi Pedro, thịt nướng ăn với rau, có mấy chục lon bia trợ lực. Trả tiền và tính lại thì tiết kiệm được rất nhiều tiền công. Nếu thuê hãng chuyên môn rào thì tiền nhân công đắt gấp 3 lần. Xong được cái hàng rào, tôi mua 200 con vịt xiêm, 300 con gà thả vào vườn cho chúng mặc sức mà đi lại, chạy nhảy và phá phách khu cỏ chưa trồng trọt. Vịt thì ban đêm nó chui vào gầm nhà tiền chế mà ngủ, tránh sương tránh gió. Cứ đầu hôm chúng kêu om sòm, có khi nửa đêm giật mình vì tiếng vịt kêu. Con tôi cho rằng có lẽ vịt nó nằm mơ và la hoảng. Tôi nghĩ là vịt nó núp dưới sàn nhà rất tiện lợi, đỡ tốn tiền làm chuồng. Nhưng chỉ mới mấy ngày, vợ tôi la các con, hỏi có đứa nào đạp phân gà vịt và mang vào làm dính thảm nhà hay không, sao có mùi hôi mãi. Tôi giật mình thì ra vịt nó phóng uế đầy ngập dưới gầm nhà. Thế là tôi phải lái xe đi mua vật liệu về hì hục đóng chuồng. Đóng một mình thì không được, phải có thợ phụ. Vợ tôi giúp và con gái đi học về cũng ra phụ. Tôi phải dùng vòi nước bò vào gầm rất thấp của căn nhà mà rửa cho sạch phân. Vừa chật vừa hôi vừa khó chịu, tôi nghĩ mình dại quá, không nghĩ ra sớm cái chuyện vịt phóng uế. Thôi thì phải trả nợ cái tội thiếu nghĩ xa. Tôi định rào lưới che hầm sàn nhà thì có nhân viên của thành phố đến cho tôi biết rằng theo luật của thành phố thì cái nhà phải mặc quần, nghĩa là che kín phần dưới chân lại, không có quyền để ở chuồng. Vì mùa đông sợ lạnh bụng, thế là lại phải đi đặt hàng mua vật liệu để che kín cái chân nhà lại. Tôi cũng mất cả tuần mới hoàn tất cái quần cho căn nhà. Thức ăn gà vịt phải qua thành phố bên cạnh mà mua, chất đầy cả chục bao trên xe chạy về. Cũng chỉ có một mình tôi lăn xuống xe hơi, bỏ lên xe kéo và mang vào chất trong kho, nặng nề, mệt lử và bụi bặm. Không quen lao động, khi nào tôi cũng thở phì phò, có khi quáng mắt thấy đom đóm giữa ban ngày. Phân gà phân vịt tràn đầy cả sân cỏ, cả lối đi nhão nhẹt và dơ bẩn. Tôi dùng vòi nước xối rửa mỗi ngày. Sau này nhìn biên lai tiền nước, tôi giật mình không dám rửa ráy thường xuyên và xài phí nhiều. Có tháng phải trả cả 500 đồng tiền nước mà chưa bán được đồng nào nông phẩm. Gà cũng thả rong, vịt cũng thả rong. Nhiều lúc chú gà trống lớn vô tình lảng vảng đi gần đàn vịt mái, ông vịt xiêm đầu đàn hiểu lầm, phóng đến đánh đuổi chú gà. Thế là có cuộc đọ sức như hai võ sĩ thượng đài. Chú gà đâu có chịu thua dễ dàng, nhảy lên cắn vào mỏng ông vịt, dùng hai chân đạp thốc vào ngực vịt. Có lẽ hai cái cựa nhọn cũng đâm sâu vào địch thủ. Ông vịt dong hai cánh đập tạt vào mạnh như roi quất, có khi làm chú gà lộn ngược nằm lăn ra đất. Cuộc chiến kéo dài, tôi và thằng con trai ngồi coi khoái lắm, toét miệng cười và có khi la hỗ trợ cho cuộc chiến. Vợ tôi thì nhảy động lên mà gào: "Anh không ra mà can chúng ra, để chúng bị thương có con chết đấy. Con nào chết thì đem nấu cháo ăn", tôi trả lời. Ông vịt hạ cái đầu xuống thấp, thẳng ra phía trước như võ sĩ đi xà quyền. Chú gà ngóc đầu lên cao mổ xuống. Ông vịt hất ngược cái đầu lên, thọc mạnh vào dưới hàm con gà và hai cánh vịt đập vào như trời giáng. Chú gà ngã lăn quay, đứng dậy bỏ đi mà không chạy trốn, rồi đập cánh buồm bộp, gáy hai tiếng dài như thổi kèn chiến thắng. Ông vịt chắc cũng thấm đòn, gờm không dám đuổi theo. "Sao con gà mà đấu thua con vịt hả ba?" thằng con trai tôi hỏi. Tôi đáp: "Vì con gà thiếu chính nghĩa, lén phén gần đám đàn bà của con vịt, và lại theo luật quyền anh, đây là một cuộc đọ sức không cân xứng, con vịt nặng gần gấp đôi con gà." Tôi trả lời chưa xong thì thằng con cắt ngang: "Chính nghĩa là gì ba?" Vợ tôi nghe con hỏi nạt tôi: "Thôi ba nó ơi, đừng đầu độc con cái, thấy gà vịt đánh nhau đã không can mà còn ngồi xem tán thưởng, làm con nó quen với cái ác hư đầu óc thơ ngây của chúng." Đám gà vịt này ăn mạnh và lớn mau, đẻ trứng lung tung đầy vườn. Chúng tôi phải đi nhặt cất vào thùng lớn, mua hộp có ngăn đựng trứng mà chứa. Bây giờ thì phải nghĩ đến cách tiêu thụ trứng này. Vợ tôi bàn rằng mua một cái máy ấp, bán hột gà lộn 21 ngày và bán luôn hột vịt lộn. Cái máy ấp đem về, mỗi lần ấp được 300 trứng. Ấp xong, tôi lựa những cái trứng lớn cho gia đình dùng. Trứng ấp tại nhà ăn ngon vô cùng, nước trong trứng ngọt lịm. Tôi ăn một lúc 6 cái, đứa con gái tôi dồn vai ghê sợ không dám ăn. Thằng con trai bắt trước bố cũng ăn được 5 cái và bị sình bụng suốt đêm nằm rên ư ử. "Trứng ngon quá, đem đi bán thì uổng", tôi bàn với nhà tôi. "Chủ nhật này đem về thành phố tặng cho các bạn bè bà con, mỗi người vài chục hột ăn chơi, hưởng cái thành quả đầu tiên của nông trại chúng tôi." Thế là chúng tôi mất thêm một ngày chủ nhật, chạy từ nhà này qua nhà kia, chia cái vui của nông trại cho bà con. Ai cũng khen, vồn vã tiếp đón, vì mấy khi có trứng lợn tươi như thế này trên đất Mỹ. Chúng tôi ra về, dù đường xa mệt nhọc và tốn xăng tốn sức, nhưng lòng vui như hoa nở. Tôi đi ngoại giao, gặp các chủ tiệm bán thực phẩm Á Châu, hứa sẽ cung cấp cho họ rau tươi, bầu bí, gà vịt tươi, trứng lợn với giá rẻ. Đa số đều vui vẻ và bảo tôi đem hàng đến cho họ xem rồi họ sẽ mua. Về sau, trứng ấp được đem bỏ mối cho các chợ. Ban đầu thì bán rất khá, nhưng càng lúc thì càng ế ẩm, vì người ta ăn cho vui, ăn để nhớ hương vị quê nhà, không phải ăn vì ngon và muốn ăn thường xuyên. Trứng không để lâu được, các tiệm bán không hết trả lui. Tôi phải ôm về, còn phải năn nỉ bạn bè để tặng không cho họ. Thế mà có người từ chối và nói thẳng thừng là không muốn ăn các thứ đó nữa. Đám gà vịt cũng không bán được bao nhiêu, trong nhà ăn mãi cũng ớn, đem cho bạn bè thì nhiều. Người thì làm tiết canh vịt, vịt sao măng gỏi gà, cháo gà, phở gà. Gà tươi nuôi trong vườn thì ăn ngon, cho thì họ ăn, nhưng mua thì không mua. Tiền bán gà vịt gom lại không bằng tiền thực phẩm mua cho chúng ăn trong vài tháng. Ấp trứng thì lỗ vốn, có lẽ tiền bán được chưa đủ tiền điện, tiền xăng, chưa kể công vận chuyển. Khi nuôi vịt, tôi nghĩ vịt là phải có nước cho chúng tắm. Tôi chưa biết vịt có thể ở khô. Tôi thuê xe ủi đất, hì hục đào một cái hồ lớn, cái hồ chứ không phải là ao. Mấy ngày ròng rã tôi vật lộn với cái máy ủi đất, đào, xới, hắt lên cao. Khi đào xong cái hồ, tôi chợt nhận ra là cái xe ủi đất đang nằm dưới lòng hồ, mà bờ hồ thì cao, dốc đứng, xe không lên được. Tôi phải hì hục đào một đường dốc xiên cho xe đi lên. Thế là vợ tôi có dịp để cười và chế nhạo. Đào hồ xong thì phải xả nước vào và hy vọng mùa mưa khỏi phải tốn nước. Cuối tháng đó, đọc cái biên lai tiền nước mà tôi hoa mắt, chóng mặt. Tôi phải giấu cái biên lai tiền nước, không dám cho vợ biết, vì sợ vợ buồn. Cái ao đã đào lỡ rồi, mỗi ngày nước bốc hơi, phải châm thêm cho đầy. Nghe tiếng nước chảy mà tôi đau như máu mình đang thất thoát. Bỗng tôi đâm ác cảm với bầy vịt. Ăn thì như hạm, phóng uế vung vãi, bán thì khó, để già thì thịt dai, không ai ăn. Và họ có lỡ mua một lần thì lần sau không dám đụng đến nữa. Vịt già cũng sẽ làm hại uy tín kinh doanh. Làm thịt bò tủ lạnh thì tôi không đủ can đảm đầu tư thêm cái máy làm gà vịt, không đủ vốn, mà từ đó sinh ra nhiều chi phí khác nữa. Cứ nghĩ ra thêm một cái gì thì tốn kém thêm tới đó. Có người mách tôi cứ đem gà vịt ra chợ trời mà bán vào các ngày họp chợ, từ thứ sáu đến chủ nhật. Lại biết thêm nghề bán chợ trời. Bán ở chợ trời thì chịu nắng nôi, nhưng nhiều người mua. Về sau tôi bán sỉ với giá rẻ cho những người bán lẻ. Như thế thì mau hơn, đỡ tốn công, đỡ mệt nhọc. Tôi dựng dàn trồng bầu bí, chưa kịp đi mua gỗ đóng dàn thì có người mách bảo rằng hãy mua ống nước bằng nhựa, mua thêm các khúc ống nối thẳng, nối cong, nối chữ T, nối chữ L. Cứ thế mà ráp vào thành dàn, làm mau như gió. Tội chi mà đóng dàn gỗ cho khổ công mà mau bộc ải. Tôi nghe theo lời thầy bạn, nghe thì có lý lắm, nhưng khi vào thực tế thì gặp không biết bao nhiêu là vấn đề. Thứ nhất là quá tốn kém. Thứ hai là dàn không vững. Khi gió thổi thì mấy cái dàn cứ đu đưa nhún nhảy theo chiều gió. Thế là phải mua thêm ống nước lớn mà chống chọi. Mà đâu phải là dễ chống, vì ống nước nhựa trơn lu, không có nơi tựa, mà đóng đinh thì sọc sạch lòng lẻo, lại tốn thêm bộn tiền. Phải mua thêm lưới mắt cáo trùm lên cho bầu bí leo. Mỗi ngày buổi chiều đi học về, con gái tôi ra vườn tưới cây, bầu bí lớn mau như thổi. Chẳng bao lâu dàn cây lá sum suê xanh mướt, ra hoa vàng rực, và những nụ trái nhú ra đẹp như những nập ngọc. Lũ ong bướm kéo đến nhởn nhơ, tôi nhìn mà lòng vui không xiết. Rồi những trái bầu bí dài thẳng, nặng trĩu, phải buộc dây treo chúng lên. Vợ tôi bàn rằng nên thuê người đổ đất làm một con đường chạy từ ngoài đường đến cuối vườn, để mai đây khi nông phẩm nhiều xe vận tải lớn có thể vào chuyên chở thẳng ra chợ. Tôi thấy có lý quá, đi giao thiệp và giao cho nhà thầu đổ đất cán đường, làm mương thoát nước hai bên đường, lại tốn thêm ngoài dự chủ. Nhưng nghĩ lại mai đây đỡ tốn công thuê người khuân vác từ nhà ra đường. Sau này con đường chưa được hân hạnh đón chiếc xe vận tải nào đi qua, vì chúng tôi ước tính thì nhiều mà thành quả nông nghiệp không gặt hái được bao nhiêu. Những trái bầu non nấu canh tôm ngọt nước ban đầu thì ngon lắm, vợ chồng khen tấm tắc và như ăn canh thay cơm. Nhưng ăn mãi thì cũng chán, bạn bè bà con xa gần cũng hưởng được thành quả của chúng tôi. Chúng tôi đem bầu bí ra bỏ mối ở các chợ Việt Nam, có bao nhiêu bán được hết bấy nhiêu, nhưng đó là thời gian đầu mùa. Về sau dù xuống giá rẻ rẻ cũng không bán hết, phải mang các thứ trái cây héo về đổ xuống làm phân xanh. Tôi lại chuyển bầu bí ra chợ trời bán sỉ cho các gian hàng. Người ta trả giá nào cũng phải bán tháo đi. Bạn bè bà con ăn mãi cũng chán bí chán bầu, không ai muốn nhận các món quà này vì ngoài chợ cũng rẻ rẻ. Chúng tôi tính toán sai cả, thì ra cái tưởng tượng khác xa với thực tế. Chưa có kinh nghiệm, chưa từng trải, cứ vẽ vời trong trí tưởng tượng mà đem ra thực hành. Đôi khi tôi có cảm tưởng như vợ tôi là vị bí thư tỉnh ủy, cứ vạch hết kế hoạch này đến kế hoạch kia, mà tôi là nhân dân, chỉ biết thi hành, và sai thì sửa, và càng sửa thì càng sai. Mùa đông đầu tiên, một buổi sáng thức giấc, dậy đánh răng rửa mặt, mở nước không chảy. Tôi tưởng hãng cung cấp nước tạm thời khóa nước để sửa chữa. Tôi định sẽ kêu điện thoại than phiền vì khóa nước mà không báo trước. Nhưng sao tôi mới biết là thời tiết lạnh đã làm đông đá nước trong ống. Mấy đứa con tôi không chịu đi học vì chưa đánh răng súc miệng. tôi cũng chịu thua. Ống nước bị lạnh đông đá, làm nhiều nơi bị vỡ. Khi đá tan, nước chảy lênh láng, lại phải nhờ mấy ông thợ ống nước đến sửa chữa với tiền công chém rất ngọt. Nhà tiền chế, tường mỏng, mái mỏng, mùa hè thì thiêu đốt như lò lửa, mùa đông thì lạnh căm căm. Tôi lại phải tốn thêm tiền mua hệ thống sưởi, hệ thống điều hòa không khí. Chỉ một thời gian thôi, tiền tiết kiệm, tiền bán căn nhà đã đổ hết vào cái nông trại. Thấy cạn tiền đầu tư cho mùa tới, vợ tôi bàn chuyện đi vay ngân hàng, đem cái nông trại này ra mà cầm cố. Thôi thì cũng liều, sống trên xứ này không có nợ không phải là người tốt. Một anh bạn tôi bảo vậy. Tôi chở vợ tôi ra ngân hàng làm giấy tờ vay mượn. Chỉ mấy hôm sau được giấy báo là ngân hàng đã chấp thuận. Chúng tôi hớn hở, cứ còn nước thì còn tát, để cứu vãn cái nông trại này. Nhưng khi nhìn vào bản chất tính chi tiết các phí khoản vay, đủ các thứ chi phí, vay thì ít mà nợ tốn kém thì nhiều. Vợ tôi nhăn nhó nói tiếng Việt Nam với tôi trước mặt ông nhân viên cho vay: bọn này là tụi ăn cướp ngày, ăn cướp có giấy tờ, ăn cướp có pháp luật che chở. Vay có chừng đó mà chi phí chừng đó, có chết thì thôi, tôi không mượn đâu, thôi đi về. Không mượn được tiền, chúng tôi lo lắng lắm. Thôi thì tạm thời chi tiêu bằng thẻ nhựa, chịu lãi suất cao cũng còn đỡ hơn. Tôi thức khuya dậy sớm chăm no lũ gà vịt, lũ rau rán, có khi đến 10 giờ khuya mà vẫn còn vác nặng trên vai những bao thức ăn súc vật, còn xối nước tưới cây. Những lúc này tôi cũng bắt chước vợ mà hồn hệt ngâm nga: ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Và thấy ông Trạng Trình Nguyễn Biển Khiêm viết sấm ký giỏi quá, dự đoán tương lai cho tôi đúng phóc. Quả không có ai dạy bằng mình, tìm đến nơi vắng vẻ này mà lao động khổ nhọc, đốt hết tiền tiết kiệm trong bao nhiêu năm. Một hôm nửa khuya thức giấc, vợ tôi nhẹ nhàng hỏi: anh có nhớ chuyện Tam Quốc Chí không? Khi đánh nhau, họ hay lập thế trận ỷ dốc, anh có biết thế trận ỷ dốc là thế nào không? Tôi đáp: trời ơi, nửa đêm mà nói chuyện Tam Quốc Chí, anh lao động quần quật từ sáng đến khuya rã người, em để anh ngủ cho có sức mai còn lao động tiếp. Tôi nghe tiếng thở dài não nuột của vợ mà động lòng, trả lời ấm ớ cho vợ khỏi buồn: anh không biết chắc ỷ dốc là cái khỉ khô gì, nhưng có lẽ họ chia quân đóng hai vị trí khác nhau, một nhóm tác chiến còn nhóm kia yểm trợ. Vợ tôi như bắt được ý, hăng hái nói: em nghĩ mình cũng nên bắt chước người xưa, lập thế trận ỷ dốc mà cứu vãn cái nông trại này. Có nghĩa là anh xin việc đi làm bên ngoài, đem lợi tức về bù đắp yểm trợ cho khu nông trại của chúng ta. Nếu một năm sau mà còn không nên cơm cháo gì thì bán quách, chúng ta đi làm công cho người khác. Nếu thành công thì anh nghỉ việc bên ngoài, trở về với nông trại. Nghe vợ bàn mà tôi tỉnh ngủ. Ừ, giản dị thế mà cũng không nghĩ ra, cứ lo lắng hoài. Đàn bà cũng có nhiều cái suy nghĩ thật hay. Tôi nhẹ nhàng hỏi vợ: nhưng một mình em có kham hết công việc trong nông trại này không? Việc thì bề bộn nặng nhọc, làm hoài không hết. Vợ đáp: những việc thường thường thì em có thể làm được, những việc nặng nhọc thì chờ anh đi làm về giúp. Tôi nghe mà ngao ngán. Thế này là vui thú điển viên trong tuổi xế chiều chăng? Ngày đi làm toàn thời gian, đêm về làm việc nặng. Nhưng có lẽ không còn giải pháp nào tốt hơn, ráng thêm vài năm nữa, may ra thời vận đến. Nhờ có chuyên môn, tôi xin được việc làm có đồng lương khá, mỗi tháng đem tiền lương về nuôi lũ gà, lũ vịt, lũ rau ráng bí bầu. Công ty tôi làm đang đến hồi phát triển mạnh, mỗi ngày tôi làm việc từ 10 đến 12 giờ, mỗi tuần làm 6 ngày, mịt mờ trời đất, thế mà đêm về cũng phải lo thêm việc của nông trại nữa. Vợ tôi thỉnh thoảng phải thuê người phụ làm trong vườn, lương tôi cũng tạm thời đắp đổi chi phí của nông trại. Ngày chủ nhật tôi phải lái xe đưa nông phẩm ra chợ bán, nghĩa là không có một ngày nghỉ nào trong tuần. Thỉnh thoảng nghe vợ tôi than phiền về chồn cáo bắt mất một số gà vịt, tôi chỉ cười bảo: chưa cho chúng tha bớt, mất càng nhiều thì em càng đỡ mệt. Chồn cáo xứ này khôn ngoan lắm, chúng biết con chó săn trong nhà, đêm đêm đi tuần rảo quanh hàng rào, rồi vào nằm nghe ngóng canh chừng. Chúng lập kế đánh du kích, để vài ba con kêu chí chóe xa xa về hướng đông, con chó chạy về hướng đó mà sục sạo. Thừa thế chúng lẻn vào hướng tây mà bắt gà vịt lôi đi. Khi lũ gà vịt kêu lên thất thanh, con chó quay lại, thì chồn cáo đã đem theo được chiến lợi phẩm mà cao chạy xa bay ra khỏi vòng rào. Mấy hôm thấy lũ vịt không xuống hồ bơi lội mà đứng trên bờ ngơ ngác, lông lá tả tơi, tôi ra xem thấy mặt hồ đóng váng như có ai đổ dầu, và quanh bờ thì có những vờ bọt đen đặc quánh. Tôi vớt bọt dùng cây mà quậy, thấy như có chất dầu, đem đốt thì cháy ra khói đen đặc và hôi mùi dầu. Tôi tái mặt và nhảy cẫng lên mà chạy mau vào nhà la lớn: "Em ơi, mình sắp thành tỷ phú rồi em à. Dưới đất của mình có vàng đen, dầu, dầu hỏa, mình sắp thành phó vương dầu hỏa rồi. Thôi dẹp hết, bỏ hết, chẳng có bí bầu gà vịt chi nữa. Bỏ ra công sức thì nhiều mà thu hoạch chẳng bao nhiêu, bỏ ra cả trăm ngàn bạc mà thu lại chưa được vài ngàn. Trời thương chúng mình, trời đãi chúng mình." Vợ tôi chưa tin, tôi ra hồ nước vớt dầu vào làm thí nghiệm chứng minh. Vợ tôi thấy dầu cháy, ôm lấy tôi hôn mà kể công rằng đó là nhờ nàng đưa ra ý kiến làm nông trại mà nay thành tỷ phú. Cả tuần chúng tôi bỏ không tưới cây, gà vịt thì cho ăn cầm chừng, kêu bạn bè đến bảo muốn bắt bao nhiêu thì bắt, giàu rồi thì kể chi mấy con gà con vịt lẻ tẻ. Nhiều đêm hai vợ chồng chúng tôi nằm mơ chuyện sang giàu, gửi con qua Anh Quốc cho học trường lớn nhất. Chuyện ngao du khắp thế giới, tôi chạy ngược chạy xuôi tìm hãng khai thác dầu, và niềm vui của tôi sẹp xuống khi nghe người ta nói về việc khai thác dầu. Hãng dầu còn xem trữ lượng được bao nhiêu, có đáng khai thác hay không. Và khi biết mỏ dầu có trữ lượng cao thì họ chỉ thuê một khu đất nhỏ với giá rẻ mà không đáng vào đâu. Thế là giấc mơ tỷ phú của chúng tôi sẹp xuống thảm hại. Việc trồng trọt và nuôi gà vịt quá nhọc nhằn, chúng tôi không kham nổi. Vợ tôi bàn chương trình nuôi dê, bò. Chúng tôi bán tháo hết đám gà vịt, mua 25 con dê cái, có con đã chửa bụng lưng lửng, và một anh dê được râu xồm, có hai cái sừng quăn lại, xỉa ra đằng trước. Mua thêm 4 con bò, 3 con cái, 1 con đực. Bọn dê tạp ăn, lá gì cũng bứt và nhai, nuốt, thật là dễ nuôi. Thả chúng long rong trong vườn, cách nuôi thật nhàn hạ, không cần chăm sóc chi nhiều. 4 con bò cũng vậy, mỗi ngày con dê được làm tình với bọn dê cái liên miên, làm vợ tôi ngượng. Con chó cũng to lớn không thua gì con dê, nhưng sống độc thân, mỗi lần thấy con dê được nhảy cái thì nó ghen, chồm lên mà sủa om sòm. Có khi nó nhảy lên tấn công sau mông con dê đực. Con dê đực tức giận vì kẻ phá đám quay lại, dùng sừng ủi đại vào con chó. Có khi con chó tránh đòn không kịp cũng lăn cành ra. Vợ tôi đứng la lớn, bảo tôi can chúng ra, sợ con chó bị thương vì cái sừng nhọn của con dê. Tôi cũng nạt nộ la hét mà hai bên không ngưng chiến. Tôi phải dùng cây roi ra vụt túi bụi vào cả dê lẫn chó, chúng nó mới chịu giang ra. Vợ tôi nói: "Con dê này hung tợn quá, có ngày con chó bị sừng dê đâm đổ ruột." Tôi cười: "Lỗi tại con chó, trời đánh còn tránh bữa ăn, huống chi nó đang làm cái việc truyền giống thiêng liêng mà con chó nhảy vào phá đám. Ví như tụi mình đang vui vẻ, có đứa nào phá đám mình có nổi điên lên không?" Vợ tôi đáp: "Thôi ông ơi, ăn nói đàng hoàng một chút có được không?" Vợ tôi cằn nhằn: "Mà con chó nó ghen tức cũng phải, nó thì chay tịnh, mà con dê thì cứ làm tình lia lịa, không ngứa mắt sao được." Mấy con dê cái bắt đầu sinh con, những con dê con như cục nhung mềm, môi đỏ hồng, hai mắt long lanh, dáng đi yếu đuối. Mấy đứa con tôi cưng chúng lắm, cứ ẵm bồng hoài, đi học về là ra vườn ẵm dê con vuốt ve. Chị tôi từ Úc Châu qua Mỹ thăm, anh chị thấy tôi ở giữa đồng không mông quạnh, gió hú vi vu mà ái ngại, cứ lắc đầu mãi, cứ nói mãi câu: "Cậu mợ tính như thế này là chật lất rồi. Mình đã xa quê hương, thiếu tình đồng bào, phải sống nơi nào phồn hoa đô hội cho bớt nỗi cô đơn. Lại gần chợ búa, gần bệnh viện, gần các tiện ích công cộng, có bạn bè, có bà con láng giềng, khi đau ốm, khi trái gió trời trời có nhau. Lại khi muốn ăn tiệm Việt Nam cũng phải lái xe đi về hơn 2 giờ. Phí công quá, phải tính lại đi." Một buổi sáng sớm cả nhà ngồi uống cà phê nhìn qua cửa sổ, thấy con dê đực đứng trước cửa chuồng chồng râu dê lên đón bọn dê cái. Mỗi khi có con dê cái đi ngang qua thì dê đực nhảy lên lưng làm tỉnh liên tiếp mười mấy lần, mà thấy chàng dê vẫn tỉnh táo như thường. Chị tôi phát mạnh vào vai anh rể tôi cười mà nói: "Ba mày chẳng bằng một phần nào của con dê cả." Anh rể tôi bình tĩnh nói: "Em xem, con dê được thay đổi nhiều con dê cái khác nhau, chứ nếu chỉ có một con dê cái thôi thì nó cũng chỉ làm một lần chứ không làm đến lần thứ hai, Nếu có 20 bà khác nhau thì anh đâu có thua anh dê kia thế nào. Trưa hôm ấy, một người bạn cũ của anh rể tôi ghé nhà thăm, thấy bầy dê và nghe kể lại chuyện Tiếu Lâm buổi sáng, mắt anh sáng lên, rủ chúng tôi đi đến tiệm bán thịt dê của người Ấn Độ nằm về phía bắc của thành phố, đi mua thịt dê về nhậu chơi, tăng cường sức khỏe mà bổ dương. Mấy bà ở nhà chúng tôi ba người đàn ông lái xe đi. Tiệm rộng lớn, có 2 căn như một căn chợ, nồng nặc mùi cà ri, mùi hương vị, đủ loại cà ri, đủ loại hương vị trong bao ni lông chất đầy trên kệ. Bên kia thì dê đã lột ra, treo lòng thòng, nhiều con trần chuồng. Khách hàng muốn mua cẳng, đùi, ngực thì cứ việc chỉ vào đó. Anh Ấn Độ đầu cuốn khăn trà chóp, đem cưa đến, cắt ào ào gọn nhẹ lắm. Chúng tôi mua nguyên cái đùi sau của con dê, hơn 10 cân anh. Anh rể tôi thấy nhiều cặp ngọc dương, tức là dái dê, tròn trĩnh, trắng tươi, gói trong giấy bóng rất bắt mắt, suýt xoa, đòi mua đến 5 cặp. Tôi hỏi ai mà ăn hết, anh bảo không ai ăn thì để cho anh ăn. Mấy khi mà có thứ quý báu này trên miền đất văn minh, anh thì thầm, ăn thứ này vào thì phải biết, không có hiệu quả sao có ghi trong sách thuốc của người Tàu. Chúng tôi mua thêm một ít hương liệu, rồi hớn hở chạy xe về. Ông bạn anh rể tôi dành làm bếp, nấu các món đặc biệt mà ông nói đùa là món ông ăn bà khen. Ông bạn đem ướp ngọc dương, rồi xào với hành tây đem ra nhậu trước. Mấy bà biết đó là cái gì thì cứ la oai oái, ngoảnh mặt đi. 10 viên xào tròn trịa nằm trên dĩa, có hành sắt lát, có tiêu rác lấm chấm đen, trông thật ngon. Tôi bắt trước ông anh, gắp một viên đưa vào miệng, mới cắn sơ đã có mùi thum thùm, tôi muốn nhả ra. Trong lúc ông bạn của anh tôi thì gắp bỏ vào mồm, nhai nuốt ực ngon lành, còn hít hà khen ngon. Ông anh rể của tôi cũng thưởng thức tận tình và nói, bổ lắm đây nha. Cứ ăn vào là nghe máu chuyển dần dật, mặc sức mà rượt các bài chạy có cờ. Người Ấn Độ và Trung Hoa biết món ăn này nên đông con là phải. Nếu có thêm rượu thuốc toa minh mạng nữa nhấp vào thì là một phối hợp hết sảy. Bạn ông anh tôi tiếp lời, hồi còn ở bên nhà, tôi thấy mấy ông già trộn huyết dê với rượu, uống vào thì như thần dược. Thịt dê được nấu cà ri, thêm nhiều hương vị khác. Nước cà ri vàng màu đỏ sền sệt, chấm với bánh mì mà ăn. Bà chị tôi nói, vẫn còn mùi mồ hôi dê. Nghe đâu khi làm dê, để cho thịt khỏi hôi, người ta cho dê uống nước, rồi cột dây đánh nó chạy quanh một cái cọc, cho vã mồ hôi ra, xong xối nước tắm cho nó, bao nhiêu mùi hôi đều ra hết. Vợ tôi xen vào, ở Mỹ mà làm thế thì đi tù sớm, vì mang tội hành hạ súc vật, ngon đâu không thấy, đi tù mệt lắm. Mấy hôm sau, có con dê cái trong vườn bị thương tích. Ông bạn của anh tôi đề nghị làm dê thui mời bạn bè ăn chơi. Ông nhận trách nhiệm thọc huyết và lột da dê. Cái chậu đựng rượu vodka được chôn lưng chừng xuống mặt đất. Ông thọc dao vào cổ dê mà ngoáy, máu dê tuôn ra kêu ọc ọc. Các bà khiếp sợ la lên và bỏ chạy cả. Mổ bụng ra mới biết con dê có chữa. Cái tử cung chứa 4 con dê con đã tượng hình. Ông bạn anh tôi suýt xoa, bảo rằng thứ này quý lắm, để ông làm dê Hà Nam cho mà ăn. Cái bọc tử cung để nguyên, đổ vào nồi, đặt lên bếp hầm với nhiều vị thuốc bắc. Khi chín đem xuống, vớt ra dĩa, dùng dao mà cắt từng khoanh. Thịt dê con mềm nhũn, nuốt vào cổ như ăn đông xương. Con dê được xuyên qua cây cọc, quay trên đống lửa than đá. Tôi điện thoại mời đám bạn bè xa gần đến tham dự buổi tiệc thịt dê. Nghe có tiết canh dê, dê thui, dê Hà Nam, ông nào cũng hớn hở, đòi mời thêm các bạn bè khác nữa. Đám đàn ông ăn uống nhồm nhoàm, miệng môi đầy máu tiết canh, nói chuyện Tiếu Lâm bao quanh vấn đề tình dục, không kiêng cữ gì cả, và cười ha hả làm cho nhiều bà nhăn mặt bất bình. Buổi tiệc thịt dê thật vui, anh em ra về hỉ hả và hẹn có ngày trở lại làm một chầu khác. Tối hôm đó, tôi nằm chờ kết quả của dê Hà Nam và tiết canh dê, nhưng không thấy gì cả và ngủ quên cho đến sáng. Vợ tôi nhìn tôi cười hỏi, có thật thịt dê làm tăng cường năng lực sinh lý không? Toàn cả chuyện tào lao. Tiếu Lâm chơi thôi, đàn ông ưa ăn tục nói phét, bịa chuyện cho vui bữa rượu ấy mà. Bọn dê sinh sản nhanh, mau lớn và ăn tạp, phá trơ trụi cả khu vườn. Chúng biết đứng lên trên hai chân sau mà bứt lá những cành cao, làm cho khu nông trại tiêu điều trống trải. Mỗi chủ nhật tôi đẩy dê lên xe đem ra bán ở chợ trời, thấy mình giống như mấy anh nông dân Âu Châu tả trong tiểu thuyết của Pháp mà ngày xưa thường hay đọc. Đem dê bán cũng không phải là chuyện giản dị, đứng chờ trả giá cò cưa. Loại người như tôi không thích hợp với công việc thương mại nên cảm thấy chán lắm. Một lần đứng bán dê, có cô thư ký trong sở đi chợ trời thấy tôi, nhảy đến ôm chầm lấy như gặp cố nhân, mà ngày nào không gặp nhau chứ. Cô cười nói huyên thuyên và ôm hôn mấy con dê như người Mỹ thường hôn chó. Thấy cô thích quá và hỏi chuyện dê tíu tít, tôi cho cô một con, lấy cái áo cũ bao mông nó lại, đẩy lên băng sau chiếc xe hơi sang trọng của cô thư ký. Con dê phá tan vườn hoa của nhà cô và hai vợ chồng gây nhau suýt ly dị. Cô đem con dê trả lại cho tôi ngay tại sở. Tôi lại phải khổ sở kiếm vải bọc mông con dê cho lên băng sau chiếc xe của mình trở về. Vợ tôi thấy con dê la lên: "Dê bán không hết, anh mua thêm về làm chi?" Vợ tôi nhọc nhằn vì cái nông trại quá, bàn với tôi bán đi về lại thành phố ở. Phải gần nửa năm mới bán được đám đất nông trại, bán lỗ vốn vì chúng tôi muốn phủi tay cho xong. Căn nhà tiền chế, người mua đất đòi chúng tôi trả thêm tiền họ mới nhận, còn không thì phải dẹp đi. Chúng tôi năn nỉ mãi họ mới nhận, với điều kiện tất cả trang bị về máy sưởi, máy lạnh, trang bị điện nước để nguyên. Vợ tôi nói: "Ai đời cho không căn nhà mà phải năn nỉ người ta, lại còn đòi hỏi đủ điều." Chúng tôi thở phào thoát ra được cái vui thú điền viên nhọc nhằn đó, dọn về phố thuê nhà ở. Dù còn nợ nần nhiều nhưng chúng tôi cảm thấy như chút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Hai vợ chồng đi làm công, chiều về ngồi xem truyền hình, đọc sách, đọc báo, buổi tối ngủ thẳng giấc, không lo lũ chồn cáo du kích tấn công. Ngày nghỉ rủ nhau đi chơi, đi phố, thăm bạn bè bà con, thảnh thơi không lo lắng nhiều. Suốt 3 năm làm nông trại, tôi chỉ có được một lần vui toàn vẹn là lần mời bạn bè cùng ăn thịt dê. Tôi chưa có một lúc rảnh rang để ngẩng đầu lên trời nhìn trăng, chứ khoan nói là khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Tôi bảo với vợ rằng mấy ông thi sĩ văn sĩ cứ vẽ vời ra cảnh thơ mộng để gạt gẫm tụi mình, tiêu phí sạch cả tiền bán căn nhà, tiền tiết kiệm mà lại ngày đêm đầu tắt mặt tối trong mấy năm, may mà thoát ra được. Sướng quá. Thôi nhé, từ nay em đừng vẽ vời thêm chuyện thơ mộng nữa nhé. Vợ tôi cười: "Ông Nguyễn Bình Khiêm có nói rồi, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, lỗi tại mình, không chịu hiểu nghĩa đen mà cứ hiểu nghĩa bóng nên mới ra nông nỗi." Tràm Cà Mau.